Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Hà Nội nhận giải thưởng, thành phố hấp dẫn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Xuất khẩu gạo Việt Nam lập kỷ lục mới.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Trung Quốc công bố văn kiện lập trường về giải quyết xung đột Israel-Palestine.
Hội nghị lần thứ 28 về biến đổi khí hậu khai mạc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động tại tỉnh Fukuoka trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Ngày hôm nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Đại học Kyushu và có buổi trò chuyện với các du học sinh Việt Nam tiêu biểu của trường. Trong cuộc tiếp Hiệu trưởng Đại học Kyushu Ishibashi Tatsuro và lãnh đạo nhà trường cùng các sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu đạt được và định hướng phát triển của Đại học Kyushu tương xứng với danh tiếng, uy tín và truyền thống lịch sử hơn 110 năm của trường. Chủ tịch nước hoan nghênh Đại học Kyushu dự định mở rộng đào tạo và tiếp nhận du học sinh Việt Nam học tập tại trường thông qua các chương trình hợp tác với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam. Nói chuyện với các du học sinh Việt Nam tại Đại học Kyushu, sau khi nghe các sinh viên Việt Nam chia sẻ về cuộc sống học tập và mong muốn đóng góp cho đất nước và quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu của sinh viên Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị các em lưu học sinh tiếp tục nỗ lực trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, đoàn kết, hỗ trợ, đùm bọc lẫn nhau, cùng xây dựng cộng đồng người Việt Nam vững mạnh tại Nhật Bản, qua đó trở thành cầu nối cho quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Fukuoka lên đường về nước, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của nhà nước Nhật Bản.
Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, sáng nay theo giờ địa phương tại thủ đô Ankara, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ còn rất lớn, song cơ chế hợp tác còn hạn hẹp. Việt Nam đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và hai bên tiến tới đàm phán hiệp định thương mại tự do để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển thuận lợi, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng thời gian tới, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ được nâng lên tầm cao mới, hiệu quả ngày càng cao, trong đó có sự đóng góp tích cực, chủ động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ với Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá đồng chí Đinh Thị Lan Duyên là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí. Trong quá trình hơn 34 năm công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trên cương vị Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên đã cùng với các đồng chí trưởng ban và tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo tham mưu hiệu quả về công tác tư tưởng, tuyên giáo với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đáp ứng kịp thời nhiều nhiệm vụ quan trọng của thành phố. Chúc mừng Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên đã hoàn thành nhiệm vụ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, cống hiến của cá nhân đồng chí với sự nghiệp phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn sau khi nghỉ chế độ, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên sẽ lan tỏa tinh thần tích cực, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố.
Chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên chủ trì họp báo. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ năm 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023. Kỳ họp dự kiến xem xét 68 nội dung, gồm 25 báo cáo và 43 nội dung của nghị quyết. Một số nghị quyết chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến thông qua, đó là phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, nghị quyết về nâng cao năng lực về phòng cháy chữa cháy, nghị quyết về thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Kỳ họp dành một ngày vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, giao thông đô thị và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đông đảo cử tri, dư luận và nhân dân thủ đô quan tâm.
Lễ vinh danh và trao giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 lần thứ tư do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Vinasa Việt Nam tổ chức diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Thủ đô Hà Nội đã nhận giải thưởng Thành phố Hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo. Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 được phát động từ ngày 20 tháng 7 năm 2023. Sau gần 3 tháng triển khai, giải thưởng đã nhận được 100 đề cử. Qua 3 vòng đánh giá sơ tuyển, thuyết trình và trung tuyển, hội đồng với 20 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, công nghệ, quản lý nhà nước đã đánh giá và đã lựa chọn trao 32 giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023, trong đó có 7 giải thưởng cho 4 đơn vị quản lý đô thị, 1 giải thưởng dành cho bất động sản công nghiệp, 24 giải thưởng dành cho các dịch vụ, giải pháp công nghệ xuất sắc. Thủ đô Hà Nội đã nhận giải thưởng Thành phố Hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức diễn đàn tiếp thị trực tuyến năm 2023 với chủ đề Fusion Marketing tăng tốc doanh số mùa Tết. Diễn đàn nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu được tiếp cận các xu hướng kinh doanh trực tuyến nói chung và lĩnh vực xuất khẩu trực tuyến, được tham gia tương tác kết nối với những doanh nghiệp hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp kinh doanh online, xúc tiến thương mại và xuất khẩu trực tuyến. Tại diễn đàn, các diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn về thị trường tiêu dùng online và đánh giá về những xu hướng hay thị trường xuất khẩu tiềm năng. Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ trao giải Best Solution Awards 2023 và chương trình kết nối giao thương xúc tiến thương mại trên môi trường số.
Theo Hiệp hội Lương thực xuất khẩu gạo đang lập kỷ lục, thống kê sơ bộ, trong nửa đầu tháng 11, xuất khẩu gạo đạt 332.000 tấn, trị giá 219 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 11 2023, xuất khẩu gạo cả nước đạt 7,37 triệu tấn, trị giá 4 tỷ 155 triệu đô la Mỹ. Đây là giá gạo kỷ lục trong hơn 10 năm qua, cao hơn so với mức kỷ lục năm 2011. Dự kiến, xuất khẩu gạo tháng 12/2023 tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu lương thực của nhiều nước tăng trong dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024.
Ngày hôm nay, sau khi vượt qua 30 mẫu gạo của 10 quốc gia tham dự, gạo ST25 mang thương hiệu gạo ông cua của Việt Nam đã chính thức đạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023 tại Hội nghị Thương mại lúa gạo toàn cầu được tổ chức tại Philippines. Nhà sáng lập và chủ sở hữu cuộc thi gạo ngon nhất thế giới, cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia với 30 mẫu gạo. Kết quả, gạo ST25 của Việt Nam đạt giải nhất, gạo của Campuchia đạt hạng nhì và gạo của Ấn Độ đạt giải ba. Trước đó, vào năm 2019, gạo ST25 cũng đã đạt giải nhất tại cuộc thi này. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2023 đạt 7,75 triệu tấn với 4,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2% về khối lượng và tăng 36,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022.
Liên Bộ Công Thương Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 tăng 100 đồng một lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 21.790 đồng một lít. Giá xăng RON 953 không cao hơn 22.990 đồng một lít, giảm 30 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu diesel 0,05S không cao hơn 20.190 đồng một lít, giảm 90 đồng một lít so với mức bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 21.110 đồng một lít, tăng 170 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut 180 CST 3,5S trong kỳ này cũng tăng 90 đồng một lít so với kỳ trước, giá mới là 15.720 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước thềm Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam được tổ chức từ ngày 1 đến 3 tháng 2, chiều nay diễn đàn tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc, được tổ chức tại Hà Nội. Tham luận tại diễn đàn, các đại biểu khẳng định công tác đối thoại thương lượng tập thể của tổ chức công đoàn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Để thúc đẩy hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng tổ chức công đoàn cần tích cực tham gia vào các cơ chế đối thoại ba bên ở các cấp, đồng thời thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia và Ủy ban Quan hệ Lao động, mở rộng độ bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, trọng tâm là tiền lương, thu nhập và cải thiện điều kiện làm việc.
Ngày hôm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Ngày hội Việc làm dành cho người lao động EBS Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan Nhật Bản về nước năm 2023. Tham dự có 47 đơn vị, doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.568 chỉ tiêu. Đặc biệt, có 16 đơn vị có vốn đầu tư của Hàn Quốc và Nhật Bản có nhu cầu tuyển dụng các vị trí như phiên dịch viên, nhân viên kỹ thuật cơ khí, thợ vận hành máy, lắp ráp linh kiện điện tử với các mức thu nhập hấp dẫn. Đây là cơ hội cho người lao động nói chung cũng như lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EBS và thực tập sinh IM Japan về nước, nhanh chóng tìm kiếm được việc làm phù hợp với kinh nghiệm và trình độ tay nghề của mình, có thu nhập, ổn định cuộc sống. Đồng thời nhằm động viên, khuyến khích người lao động yên tâm về nước đúng quy định khi hết hạn hợp đồng lao động, góp phần làm giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Cuộc thi vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25 năm 2023 được tổ chức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày hôm nay đến ngày 3 tháng 12. Cả nước có 43 đội tham dự với 256 sinh viên và 94 các thầy cô là giảng viên của các trường đại học, học viên trong cả nước. Tham dự kỳ thi, sinh viên sẽ tranh tài ở 3 phần thi, trắc nghiệm, giải bài tập. Thực nghiệm nội dung kiến thức của các phần thi chủ yếu xoay quanh chương trình vật lý đại cương được giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước và tập trung vào những ứng dụng trong thực tiễn. Ban tổ chức sẽ trao các giải cho toàn đoàn, cho các cá nhân xuất sắc trong mỗi phần thi. Trong khuôn khổ hoạt động của kỳ thi này, ban tổ chức sẽ thực hiện các chương trình hội thảo về giảng dạy, phát triển vật lý và các hoạt động ngoại khóa tập thể cho cán bộ, sinh viên tham gia cuộc thi.
Chiều nay, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi năm 2023. Năm 2023 là năm thứ 22 chương trình tiếp sức mùa thi được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả có tổng số gần 134.000 thí sinh được hỗ trợ qua việc tiếp cận các kênh thông tin online của các đơn vị, 942 kênh ôn tập, luyện thi trung học phổ thông. Tổng số thí sinh được hỗ trợ ôn luyện kiến thức trước kỳ thi là hơn 532.000 thí sinh. Triển khai hiệu quả các giải pháp tư vấn trước kỳ thi với hơn 1.300 chương trình được tổ chức và đã có hơn 313.500 thí sinh được tư vấn trên cả nước. Hơn 221.000 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ từ cấp bộ đoàn, hội. 2.500 chương trình tập huấn cho tình nguyện viên được tổ chức. Trên cả nước có 1.800 đội hình các cấp với 59.000 tình nguyện viên tham gia. Tổng nguồn lực các cấp bộ đoàn hội cả nước huy động được gần là 37 tỷ đồng.
Ngày hôm nay, theo ứng dụng AirVisual, Hà Nội ô nhiễm không khí đứng thứ hai thế giới với chỉ số AQI phổ biến từ 200 đến 300. Tại điểm đo Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Cầu Giấy, nơi có chất lượng không khí kém nhất thủ đô là khu vực đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của tất cả mọi người. Ô nhiễm không khí tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chủ yếu là ô nhiễm bụi PM2,5, loại bụi được coi là tử thần trong không khí, làm tăng nguy cơ mắc hen suyễn, bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, các chứng bệnh hô hấp, tim mạch, tiểu đường và ung thư phổi.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, tình trạng mạo danh bác sĩ bệnh viện để quảng cáo bán thuốc, thực phẩm chức năng hay các dịch vụ y tế không phải là chuyện mới. Thế nhưng điều đáng nói là nó liên tục tái diễn và mức độ thì ngày càng đáng báo động, dù đã có những nạn nhân tiền mất tật mang.
Vâng, chỉ cần khoác chiếc áo blue trắng, dù không có bằng cấp chuyên môn, thế nhưng chỉ cần đăng tải vài video có độ phủ mạnh, dễ dàng biến thành bác sĩ mạng với khả năng chữa bách bệnh. Để lôi kéo người bệnh, các bác sĩ mạng sử dụng nhiều chiêu thức, mánh khóe, thao túng tâm lý nhằm mục đích dụ dỗ người bệnh, móc tiền, mua thực phẩm chức năng, các loại thuốc lang băm, chất lượng không được kiểm chứng.
Đây là cứu cánh cho tất cả các gia đình của bạn. Đây nhân cái việc mà ta nói về CT.
Nếu uống sữa càng nhiều thì càng bị loãng xương. Sữa có loài động vật nào? thì nuôi loài động vật đó.
Mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra đột xuất căn nhà của ông Hà Duy Thọ, phường 9, quận Phú Nhuận, nơi hành nghề khám bệnh chữa bệnh không phép của ông Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu, vợ ông Thọ. Trước khi bị bắt quả tang, trên không gian mạng xã hội, đặc biệt là TikTok và Facebook cá nhân của ông Thọ đã đăng tải nhiều nội dung tư vấn sức khỏe thiếu bằng chứng khoa học. Ông Thọ có phong thái và cách diễn đạt rất trôi chảy khi trình bày các vấn đề có khi là phản khoa học. Uống sữa càng nhiều thì càng bị loãng xương, đặc biệt là sữa bò. Sử dụng nước mắm thừa có thể gây ung thư, ăn gạo lứt chữa ung thư. Các video này thu hút được hàng trăm ngàn lượt xem, ủng hộ từ nhiều người. Ngoài ra, tài khoản Facebook có tên bác sĩ Hà Duy Thọ còn quảng cáo ông Thọ là bác sĩ dinh dưỡng Hà Duy Thọ và qua đó giới thiệu nhiều sản phẩm thực phẩm. Tại bàn khám, tư vấn có cả phiếu khấn nguyện trước khi ăn. Ông Thọ không trình ra được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra. Tuy nhiên, với những người dân, trước những mánh khóe thao túng tâm lý, việc phân biệt các bác sĩ thật, bác sĩ dởm, không phải ai cũng có thể làm được. Anh Khương Ngọc Long, một người dân ở huyện Thạch Thất, Hà Nội bày tỏ.
Tôi có thường xuyên là xem những video ngắn ở trên TikTok và Facebook ấy. Nhưng mà tình trạng bác sĩ online như thế thì mình không thể phân biệt được đâu là thật và đâu là giả. Thông tin thì rất là nhiễu loạn. Mình cũng không thể biết được là thông tin kiến thức đấy đúng hay không.
Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng vừa khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hơn 7.000 người bệnh tiểu đường, huyết áp bị nhóm thanh niên giả danh bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lừa đảo bán thuốc, thực phẩm chức năng. Trước đó, trào lưu thải độc chữa bệnh làm đẹp bằng cách thụt tháo đại tràng từ cà phê hữu cơ dành riêng cho thải độc đại tràng nở rộ, lan truyền một cách độc hại trên mạng xã hội và đã có người áp dụng theo đến mức phải nhập viện điều trị. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Tất Thành, Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đó là phương pháp phản khoa học gây hại cho sức khỏe.
Trong cái đường tiêu hóa đấy, nó có hàng tỷ tỷ của con vi khuẩn. Và sao những cái vi khuẩn đấy nó không phải là đều là vi khuẩn có hại mà là vi khuẩn có lợi. Thế việc mà chúng ta thụt tháo như vậy là điều đầu tiên làm hỏng toàn bộ cái hệ thống vi khuẩn đấy. Đúng không ạ? Việc số 2 nữa là các bạn hình dung là cái đoạn đại tràng là cái nơi cái đoạn cuối của đường tiêu hóa nó hấp thu hết nước vào để làm sao để khô đặc cái phân. Bây giờ ta lại bơm một cái lượng nước vào thì chính cái lượng nước lại thẩm thấu ngược lại cơ thể. Đấy, và điều đấy đã có những bệnh nhân ngộ độc. Là về mặt khoa học thì cái biện pháp thụt như vậy là biện pháp trái tự nhiên và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Với những chiêu trò thao túng tâm lý bài bản, các bác sĩ tự phong trên mạng luôn cập nhật đan xen quảng cáo bán hàng cùng video hướng dẫn người dân nhận biết những biểu hiện, triệu chứng hay khuyến cáo phòng bệnh. Ban đầu người xem tưởng rằng đây là lời tư vấn của các bác sĩ bệnh viện lớn, uy tín nên nghe và làm theo. Một số thông tin đúng sẽ tạo được niềm tin cho người xem. Khi đã có niềm tin bởi những lời tư vấn tưởng như nhiệt tình, miễn phí, người xem tương tác nhiều hơn và sử dụng các sản phẩm mà bác sĩ dởm giao bán. Từ đó người dân từng bước trở thành con mồi béo bở của các đối tượng này.
Thưa quý vị, vấn đề quảng cáo thực phẩm chức năng quá mức cho phép, thổi phồng hay như thần dược đã tồn tại nhiều năm qua và càng trở nên tinh vi. Với những chiêu trò thao túng tâm lý kèm theo đó là hình ảnh được giới thiệu là phó giáo sư, bác sĩ ở các bệnh viện lớn đã khiến nhiều người bị lừa, dẫn đến tiền mất tật mang.
Vâng, ngày nay thì mạng xã hội luôn có sự phát triển nhanh chóng theo sự phát triển của xã hội, thậm chí có thể dẫn dắt đám đông thể hiện qua các trend thay đổi liên tục. Do đó, vấn đề kiểm soát nội dung là yếu tố quan trọng bậc nhất để tránh các thông tin xấu ảnh hưởng đến đời sống, xã hội và quyền lợi của người dùng.
Là bác sĩ thường xuyên chia sẻ những kiến thức sức khỏe trên mạng xã hội, các kênh YouTube của báo chí, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng không thể phủ nhận được vai trò của công nghệ thông tin trong việc phổ cập kiến thức về y tế đến người dân. Tuy nhiên, để sử dụng một cách hiệu quả, trước tiên, người dùng mạng xã hội phải biết chọn lọc thông tin.
Thứ nhất thì chúng ta phải sống chung với các mạng xã hội. Chúng ta có các thông tin để chúng ta tham khảo. Thì chúng ta khi có vấn đề sức khỏe thì chúng ta có thể tham khảo trên các mạng xã hội để chúng ta tìm biết được các cái địa điểm của các cơ sở y tế, các cái chuyên khoa uy tín. Hoặc chúng ta có thể tham khảo qua một vài các cái thông tin của các cái bác sĩ để chúng ta có thể nghe, để chúng ta biết được, chúng ta tìm hiểu thêm. Và trước khi chúng ta quyết định thì chúng ta lại nên đến các cơ sở y tế để chúng ta... Thứ nhất là chúng ta được thăm khám bởi các đội ngũ chuyên gia uy tín, và thứ hai chúng ta một lần nữa là kiểm tra được các cái bác sĩ trên mạng đấy có đúng là các cái bác sĩ thật mà như ở trên các mạng xã hội nói hay không. Từ đấy thì chúng ta mới có được các cái phác đồ điều trị nó hợp với mình nhất.
Cơ quan chức năng khẳng định quảng cáo trên mạng xã hội đang khó kiểm soát và mới phát sinh. Những người này đã dùng công nghệ để phát tán quảng cáo các loại thực phẩm chức năng hay các bài thuốc nhưng được thổi phồng như thần dược. Trên thực tế, các loại thực phẩm này đã được cấp phép lưu hành nhưng chỉ mang tính hỗ trợ điều trị. Facebook, YouTube hay các nền tảng xuyên quốc gia khác đang là nơi xuất hiện phổ biến nội dung quảng cáo không theo mong muốn. Tuy nhiên, việc nền tảng hoạt động dựa trên thuật toán khiến cơ quan quản lý rất khó phát hiện. Bản thân người dùng cũng gặp nhiều khó khăn nếu muốn lưu bằng chứng hoặc phản ánh. Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng hành vi quảng cáo trên mạng xã hội để chữa bệnh nhưng không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là hành vi trái pháp luật, cần bị xử lý nghiêm.
Tôi cho rằng là đã đến lúc thì cơ quan chức năng cần phải tăng cường các biện pháp quản lý trên không gian mạng, đặc biệt là đối với các đối tượng mạo danh bác sĩ, mạo danh cơ sở y tế để quảng cáo gian dối, bán hàng hóa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khiến cho nhiều người tiền mất tật mang và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng đến cái môi trường mạng.
Đầu tháng 10 năm 2023, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 165, phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023, trong đó xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo hoàn thiện theo hướng về quản lý đối với hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, nghiên cứu, làm rõ cách thức, biện pháp quản lý đối với hoạt động quảng cáo, trách nhiệm của từng chủ thể, người phát hành quảng cáo, người truyền tải sản phẩm quảng cáo, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với loại hình quảng cáo này. Về bổ sung các yêu cầu cụ thể đối với từng loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, ra soát, làm rõ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các luật liên quan, luật dược, luật an toàn thực phẩm. Các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần tỉnh táo trước các chiêu trò quảng cáo của các đối tượng mạo danh bác sĩ và cần lên tiếng khi phát hiện các dấu hiệu sai phạm.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm nay, quân đội Israel thông báo lệnh ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza sẽ được gia hạn dựa trên những nỗ lực của các nhà hòa giải trong việc tiếp tục quá trình trả tự do cho các con tin và tuân theo các điều khoản thỏa thuận. Cụ thể, lệnh ngừng bắn tạm thời hết hạn vào lúc 7 giờ sáng nay, tức 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, sẽ tiếp tục trong ngày thứ 7 liên tiếp đến ngày 1 tháng 12.
Ngày hôm nay, Trung Quốc đã công bố văn kiện lập trường về việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine sau khi chủ trì hội nghị cấp cao của Hội đồng Bảo an về vấn đề này. Theo văn kiện lập trường do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, Bắc Kinh cho rằng là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng trong vấn đề Palestine-Israel. Trên cơ sở đó, Trung Quốc đã đưa ra 5 đề xuất cho vấn đề này, bao gồm ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh toàn diện, bảo vệ dân thường hiệu quả, đảm bảo cứu trợ nhân đạo, tăng cường hòa giải ngoại giao và tìm kiếm giải pháp chính trị.
Trang Defense Express của Ukraine ngày 29 tháng 11 đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng nước này phá hủy hệ thống phòng không TOM-2 của Nga ở Zaporizhia. Trên mặt trận Zaporizhia, lữ đoàn xung kích Sơn Cước độc lập số 128 đã phá hủy hệ thống phòng không TOM-2 của Nga bằng đạn dược độ chính xác cao. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên.
Phần Lan đã quyết định đóng trạm kiểm soát biên giới cuối cùng với Nga nhằm ứng phó với vấn đề di cư ngày càng xấu. Quyết định có hiệu lực từ nửa đêm ngày 29 tháng 11 và kéo dài đến ngày 13 tháng 12. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã phản đối quyết định này.
Cảnh sát Đức đã bắt giữ 2 nghi phạm khủng bố được cho là có âm mưu tấn công nhằm vào chợ Giáng sinh hoặc giáo đường Do Thái ở thành phố Köln. Đây được xem là cảnh báo mới nhất trước nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Đức. Cơ quan bảo vệ hiến pháp liên bang nhận định cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang tác động lớn đến an ninh của nước này.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đã khai mạc ngày hôm nay và kéo dài tới ngày 12 tháng 12. Đây được coi là sự kiện quan trọng để các bên tham gia Công ước thống nhất cách giải quyết các vấn đề cần làm ngay để chống biến đổi khí hậu. Hội nghị có sự tham dự của hơn 70.000 đại biểu, trong đó có hơn 100 người đứng đầu nhà nước và chính phủ. Chủ đề của COP28 năm nay là gắn kết, hành động, hiệu quả. Hội nghị lần này sẽ tập trung vào 4 trụ cột bao gồm theo dõi sát sao quá trình chuyển đổi năng lượng, xử lý vấn đề tài chính khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu để bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tăng cường bao quát mọi mục tiêu chống biến đổi khí hậu.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhà ngoại giao từng phục vụ hai đời Tổng thống Mỹ, đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 29 tháng 11 ở tuổi 100. Ông Kissinger từng tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973. Đến tận những năm cuối đời, ông vẫn tiếp tục hoạt động ngoại giao, tham dự các cuộc họp ở Nhà Trắng, có ảnh hưởng đối với các nhà lãnh đạo quyền lực của Washington với tư cách là một chính khách cao tuổi.
Công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân TVO Phần Lan cho biết, ngày 29 tháng 11, lò phản ứng hạt nhân Olkiluoto 3 của nước này, lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã ngừng hoạt động sau một cuộc thử nghiệm. Olkiluoto 3 do tập đoàn hạt nhân Areva của Pháp và hãng công nghệ Siemens của Đức hợp tác xây dựng, sản xuất hơn 10% điện năng của Phần Lan.
Theo xếp hạng công bố ngày hôm nay của tạp chí The Economist, Zurich và Singapore là hai thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong bối cảnh chi phí sinh hoạt cao chưa từng thấy. Theo các chuyên gia của cơ quan tình báo kinh tế thuộc The Economist, ước tính trong năm qua, giá cả tiêu dùng đã tăng trung bình 7,4% tại 173 thành phố lớn, thấp hơn chút ít so với mức tăng lạm phát kỷ lục 8,1% của năm ngoái. Tính toán này được dựa trên giá cả của 200 mặt hàng và dịch vụ.
Chính phủ Pháp mới đây đã đặt thời hạn ngày 8 tháng 12 cho các thành viên chính phủ để gỡ bỏ các phần mềm nhắn tin thông dụng như WhatsApp, Signal và Telegram nhằm tăng cường vấn đề bảo mật thông tin. Trước đó, chính phủ Pháp cũng như EU cũng đã yêu cầu tất cả nhân viên gỡ bỏ cài đặt ứng dụng TikTok nổi tiếng khỏi thiết bị cơ quan và các thiết bị cá nhân cũng vì lý do bảo mật.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Hà Nội đối đầu Pohang Steelers của Hàn Quốc tại trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League. Đội bóng thủ đô vẫn còn hy vọng đi tiếp với 3 điểm sau 4 lượt trận tại bảng G. Tuy nhiên, khi chơi trên sân của Pohang Steelers, thầy trò huấn luyện viên Đức Tuấn muốn giành ít nhất 1 điểm, nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Đại diện Hàn Quốc vẫn cho thấy sự vượt trội với chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Lee Ho-jae trên chấm 11m và Ha Chang-rae. Nếu cột dọc không cứu thua ở tình huống dứt điểm của Han Chan-hi ở phút 75, câu lạc bộ Hà Nội đã có thể đón nhận thêm bàn thua thứ 3. Màn đối đầu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà. Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, Urawa Red Diamonds thắng Wuhan Three Stars 2-1. Diễn biến đó khiến câu lạc bộ Hà Nội chính thức bị loại vì không còn khả năng cạnh tranh vị trí nhì bảng để tìm cơ hội đi tiếp. Dù vậy, trận cuối gặp Urawa vẫn là cơ hội để Hà Nội kiếm điểm và thoát khỏi vị trí cuối bảng. Lúc này ở bảng G, Pohang dẫn đầu với 15 điểm, Urawa có 7 điểm, Wuhan có 4 điểm, còn Hà Nội chỉ có 3 điểm sau 5 lượt trận. Sự kiện cuối cùng trong năm 2023 của giải vô địch võ thuật tổng hợp MMA chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, Lion Championship 11, sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 năm 2023 tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa Hà Nội với 14 trận đấu, chia đều cho 2 khung giờ, buổi chiều từ 14 giờ và buổi tối từ 20 giờ. Trong trận đấu tâm điểm, đương kim vô địch hạng 65kg từng giành huy chương đồng Usu tán thủ ASEAN 2018 Nghiêm Văn Ý sẽ có trận bảo vệ đai trước đai đen nhu thuật người Brazil Philip Vanki Negachatle. Để tiến đến trận tranh đai, Negachatle đã có 3 chiến thắng liên tiếp trước Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Nguyên Trương và Nguyễn Tiến Long. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh đai vô địch hạng 70kg là màn đối đầu giữa võ sĩ 20 tuổi người dân tộc Giao Bàn Văn Hoàng và tay đấm 40 tuổi mang hai dòng máu Việt Nam, Ba Lan Amin, Michan, Nguyễn Văn. Văn Hoàng bước vào trận tranh đai với 3 chiến thắng trước Đặng Thắng Nguyên, Lê Văn Thế Anh và Nghiêm Tùng Long. Trong khi với Camin, đây là cơ hội thứ 3 để võ sĩ này chạm vào chiếc đai vô địch sau 2 thất bại trước cựu vương Trần Quang Lộc tại chung kết mùa giải năm 2022 và sự kiện Lion Championship 6. Tại hạng nặng 84kg, đai vô địch được phân định bởi 2 võ sĩ tán thủ, huy chương bạc tán thủ thế giới năm 2019 Phạm Công Minh, người có 3 chiến thắng trước Cao Việt Anh, Hoàng Trần Minh Hiếu và Ngô Hồng Giang. Võ sĩ này cũng là người đang sở hữu chiến thắng nhanh nhất Lion Championship với thời gian 15 giây hạ gục đối thủ. Công Minh sẽ có màn so tài với kiện tướng tán thủ quốc gia Trần Quốc Toản, tay đấm gốc Tuyên Quang cũng có cho mình 2 thắng lợi trước Lương Minh Cảnh và Phạm Hùng Hải. Một số trận đấu đáng chú ý khác, huy chương vàng kickboxing SEA Games 30 Phạm Bá Hợi tái đấu Phạm Ngọc Cảnh ở hạng 56kg nam sau khi để thua knock kỹ thuật ở tứ kết Lion Championship 2022. Cũng ở hạng 56kg nam, Lê Huy Hoàng hạng thứ 3 sẽ đối đầu Đỗ Huy Hoàng thứ hạng 1, người vừa giành huy chương bạc tán thủ SEA Games 32.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Lưu Hương, Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.